Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Peret và Zerah. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam, Rehabam sinh Avijah, Avijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Mơ-na-se, Mơ-na-se sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Giơ-con-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-con-gia sinh Gia-ti-ên, Gia-ti-ên sinh Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh En-gia-kim, En-gia-kim sinh Ado, Ado sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Eli-hút, Eli-hút sinh A-la-za, A-la-za sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Du-xe, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Ki-tô. Như thế tính chung lại thì từ ông Áp-ram đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài tin mừng mà thấy đọc gia phả của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu sinh ra trong một cái gia phả dài. Chúng ta nghe có thể tôi cũng không biết là quý vị nghĩ thế nào. Chúng ta thử nghĩ xem, với gia phả Chúa Giêsu thì Chúa đang muốn gửi tới chúng ta một sứ điệp gì đây? Sau mỗi bài tin mừng khi đọc, tôi thường thường hay đặt câu hỏi cho mình: bài tin mừng này Chúa muốn gửi tới mình sứ điệp gì? Không biết quý ông bà nghĩ sao? Riêng tôi thì tôi nghĩ ba bài tin mừng trong ba ngày. Ngày thứ nhất, dưới con mắt của tôi thì Chúa gửi đến cho chúng ta một sứ điệp đầu tiên, đó là để đánh thức chúng ta. Bởi vì dân ngày xưa đã không tin phép rửa của ông Gioan. Và bài tin mừng ngày hôm qua thì Chúa lại tỉnh thức chúng ta ở một chỗ, đó là các thượng tế và các kỳ mục ở trong dân lúc bấy giờ đã cậy sức riêng mình mà không cậy Chúa. Rồi ngày hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng về gia phả Chúa Giêsu, chúng ta thử nghĩ xem Chúa đang gửi tới chúng ta sứ điệp gì. Ngày hôm nay chúng ta nói về đức mến, tôi thì tôi nghĩ rằng Chúa đang gửi tới chúng ta một sứ điệp là Chúa Giêsu đã yêu mến con người đến nỗi đã trở thành một con người thật như chúng ta, có gia phả, có dòng tộc họ hàng như bao người khác. Không phải là Chúa từ trời rơi xuống đâu. Thưa anh chị em, chúng ta đã biết được Chúa Giêsu là có gia phả ở trần gian này, Rồi chính Chúa chỉ cho chúng ta một con đường để cứu chúng ta khỏi cái chết. Rõ ràng lúc này chúng ta có thể không nhìn thấy Chúa, nhưng mà ngay từ ngày đầu đã nói với anh chị em rồi, Chúa Giêsu nói phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúng ta là những người không thấy Chúa thì chúng ta đang được hưởng mối phúc đó. Chúng ta đừng đòi cho được phải thấy Chúa. Chúng ta đang tin Chúa, chúng ta đang cậy trông vào Chúa. Lòng tin và lòng cậy của chúng ta càng lớn bao nhiêu, chúng ta càng có thể cảm nghiệm được chính Chúa đang ở trong chúng ta bấy nhiêu. Khi mà lên thiên đàng thì như Thánh Phaolô nói rằng chúng ta sẽ không cần phải tin và cậy nữa. Tại vì lúc đó chúng ta gặp Chúa diện đối diện, mặt giáp mặt rồi, không cần phải tin cậy nữa. Nhưng mà có một nhân đức rất cần, và kể cả lúc lên thiên đàng rồi vẫn còn, đó là đức mến. Đức mến không phải là đến sau này lên thiên đàng chúng ta mới cần, và ngay cả trần gian này rất cần thiết, vô cùng quan trọng. Tại sao lại cần thiết? Tại sao lại quan trọng? Một ngày kia có một người phụ nữ tội lỗi đầy mình đến gặp Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu bảo tội của chị rất nhiều, nhưng mà chị đã được tha bởi vì chị yêu mến nhiều. Đức mến quan trọng lắm. Yêu mến nhiều được tha tội đấy, thưa anh chị em. Chúa Giêsu đến trần gian, Chúa Giêsu cũng nhắc lại điều răn của Chúa. Tất cả điều răn của Chúa tóm lại hai điều. Một, đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều thứ hai cũng quan trọng, đó là phải yêu người khác như mình vậy. Và vì quan trọng như thế, cho nên khi mà Chúa Giêsu sống lại, trước khi Chúa về trời, Chúa hỏi Phêrô, không phải hỏi chuyện gì khác, mà Chúa hỏi Phêrô: con có mến thầy không? Thưa, con mến. Khi Phêrô trả lời như thế thì cảm tưởng như đã đủ rồi. Không, Chúa lại hỏi lại: Phêrô, con có mến thầy không? Phêrô bảo: có, con mến thầy. Rồi Chúa Giêsu lại hỏi một lần nữa: Phêrô, con có mến thầy không? Phêrô vẫn trả lời: con yêu mến thầy. Nói như thế để anh chị em biết đức mến rất quan trọng vô cùng. Và đức mến quan trọng, để cho chúng ta biết được đức mến quan trọng như thế, thì chính Chúa Giêsu đã làm gương yêu mến con người hết sức, yêu đến mức chết cho con người được sống. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới dạy các môn đệ rằng điều thầy dạy các con là các con hãy yêu thương nhau, anh em hãy có lòng thương yêu nhau như thầy đã yêu anh em. Nếu mà Chúa Giêsu chỉ nói là anh em hãy yêu thương nhau chấm hết ở đó thì chúng ta cũng khó hiểu. Nhưng mà Chúa Giêsu nói cái câu sau rất quan trọng: các anh em hãy yêu mến nhau như thầy yêu mến anh em. Như thầy yêu mến anh em là thế nào? Hai ngày hôm nay tôi kể với anh chị em rất nhiều chuyện ở đồng bằng, ở trên núi, trên rừng. Hôm nay tôi kể cho anh chị em chắc là phải kể câu chuyện ở thành phố. Nó sẽ lạ lạ nhưng mà nó cũng không lạ đối với chúng ta, bởi chúng ta đang ở thành phố. Có một ngày kia có hai anh chị rất yêu thương nhau, và hai anh chị đấy rủ nhau vào vườn bách thú để chơi. Hai người đang rủ nhau đi đi ở đường, ở cái lối đi đấy, anh thì chỉ trăng, chỉ mây, chỉ gió, chị thì cứ rất là thích thú, hai anh chị đang thích thú lắm. Và có lẽ là họ đang rất hạnh phúc vì đang đi trên một con đường gió hiu hiu thổi mát mát, lấy làm sung sướng mát da mát thịt. Bỗng dưng cái loa công cộng nó kêu loa 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 loa, có một con hổ sổng chuồng, xin quý khách chú ý. Anh chàng kia chạy thẳng ra cái cây trèo tóc lên trên cao, ngồi ở trên đấy. Em ơi, anh nhanh lên, chạy lên đây, leo lên, mau lên, mau lên, không có con hổ nó vồ. Chị thì đi guốc kiễng không thể trèo lên cây được, cứ vừa khiếp vừa sợ vừa khóc, vừa chân tay buột ra, không thể nào mà bám vào cây mà leo lên được, không biết làm thế nào được. Anh chàng đấy vẫn cứ ở trên cây, mau lên em, cố lên, nhanh lên, không có con hổ nó sắp tới rồi. Và cứ như thế rồi khóc nhòa ra, mệt lử ra, cũng không thể nào mà leo được. Rất may là một lúc sau, vào khoảng 5 phút gì đó, thì cái loa công cộng nó lại thông báo loa loa loa, con hổ nó ra khỏi chuồng, nhưng mà cái người quản tượng đã bắt và bỏ vào chuồng được rồi. Quý khách cứ an tâm. Anh chàng đó từ từ ở trên cây tụt xuống, lại ôm cổ lấy cô bé. Anh yêu em lắm. Tôi có kể câu chuyện này ở trên núi. Sau lễ đó, một cô bé ra, cô ấy gặp tôi, cô bảo cha, cho con gặp cha. Có chuyện gì đấy con? Cô ấy bảo, con mà là cái cô bé mà hôm nay cha kể hả, con rút cái cuốc kiễng con cho cái anh ý một chưởng. Bảo sao lại con lại cho anh ý một chưởng? Nó yêu giả dối cha. Nếu mà hôm nay mà người ta không bắt được cái con hổ thì cái con hổ ấy ăn thịt cô ấy rồi, nó làm gì mà còn người yêu mà yêu. Yêu em lắm, yêu em lắm. Nó giả dối đấy cha. Đấy, anh chị em thân mến, con người ta nhiều khi nó yêu như thế đấy. Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi thất bát thì nào thấy ai. Còn Chúa Giê-xu không. Chúa Giê-xu bảo hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Thầy yêu thương anh em là sao? Chúa Giê-xu đến với chúng ta, yêu chúng ta. Và cái tử thần là cái sự chết, nó sẽ đè bẹp chúng ta, nó sẽ cướp đi cái sự sống của chúng ta. Thì Chúa Giê-xu nói, hỡi tử thần, ngươi muốn giết những người này hả? Bước qua xác tôi. Chúa Giê-xu đứng ra để mà cứu chúng ta ra khỏi cái chết đó. Chúa Giê-xu sẵn sàng yêu chúng ta đến chết cho chúng ta được sống cơ. Không phải là Chúa Giê-xu trốn đi để khỏi phải chết như là cái anh chàng trèo lên cây. Khác nhau nhiều lắm. Không phải Chúa chỉ chết để rồi cứu chúng ta, mà Chúa còn tìm cách để cho chúng ta còn có của ăn, nuôi dưỡng chúng ta, để cho chúng ta không những sống ở đời này mà còn được sống đời đời nữa. Anh chị em thân mến, trước khi Chúa về trời, Chúa đã lập bí tích thánh thể. Chúa đã làm cho bánh trở thành thịt của Chúa. Chúa đã làm cho máu, cho rượu trở thành máu của Chúa, để cho chúng ta ăn. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 54: ai ăn thịt và uống máu tôi thì sẽ sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Đây là bánh bởi trời từ, đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã biến bánh thành thịt của Chúa, đã biến rượu thành máu của Chúa, để cho chúng ta ăn vào trong lòng của chúng ta, chỉ vì yêu chúng ta, chỉ vì cứu chúng ta, chỉ vì muốn cho chúng ta không phải chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Thế mà có nhiều người không ăn. Chúng ta xét mình đấy nhé, không phải đơn giản đâu. Chúa Giêsu nói câu 53: nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống. Nếu chúng ta ăn mình Chúa Giêsu, ăn thịt Chúa Giêsu, ăn bánh mà Chúa Giêsu cho chính là thịt của Chúa Giêsu, uống rượu chính là máu của Chúa Giêsu vào trong mình, thì Chúa Giêsu với ta tuy hai mà là một. Thịt của Chúa sẽ biến thành thịt của ta, máu của Chúa sẽ biến thành máu của ta. Vậy Chúa Giêsu sống lại, lên trời, ở đâu? Chúa ở đâu, con sẽ ở đó với Chúa, tại vì Chúa với con là một. Nếu chúng ta ăn Chúa, chúng ta sẽ nên một với Chúa. Chính Chúa nói như thế: ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Vậy Chúa Giêsu ở lại trong mình và mình ở trong Chúa thì đương nhiên Chúa về trời, mình cũng về trời với Chúa. Còn nếu mình không ăn thì đấy, Chúa nói này: nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống. Chúng ta phải suy gẫm điều này. Chúa Giêsu mến chúng ta, Chúa Giêsu yêu chúng ta đến nỗi cho chúng ta nhập vào với Chúa là một luôn, không phải là hai nữa. Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống đời đời. Vậy phần của Chúa là xong rồi, còn phần của chúng mình bây giờ là sao đây? Chúa bảo hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi. Chúng ta đã yêu Chúa hết đủ như thế chưa? Yêu thương nhau như chính mình vậy, chúng ta đã làm được chưa? Tình yêu thì không bao giờ là đường một chiều, phải có hai chiều. Ai đã từng yêu thương thì biết, nếu yêu một chiều không thành, phải có hai chiều. Vậy chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta làm gì đây? Cũng là một câu chuyện ở thành phố. Gia đình kia rất yêu thương nhau. Có một đứa con đi học, và hôm đó bỗng dưng nó đi học về, nó đưa cho người mẹ một tờ giấy bằng bàn tay. Trên tờ giấy đó có ghi: đi học 5.000, quét nhà 5.000, bế em 5.000, giặt áo cho em 5.000, tổng cộng 20.000. Nó đưa cho bà mẹ cái tờ giấy như thế. Bà mẹ chưng hửng, không biết con mình nó học cái này ở đâu, chẳng ai dạy nó trong nhà cả. Anh chị em, nếu là bà mẹ, anh chị em xử với con mình như thế nào trong trường hợp này đây? Bà mẹ cầm lấy tờ giấy như thế, rồi bà mẹ lấy cái bút, bà mẹ lật cái mặt đằng sau lên, bà mẹ viết: 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, miễn phí. Mua quần áo, ba lô cho con đi học, sách vở, giày dép, miễn phí. Nuôi con lớn bằng chừng vầy, biết bao nhiêu cơm gạo miễn phí. Bà mới viết đến đấy thì đứa con nó nhìn thấy và nó giật luôn cái tờ giấy, nó không cho bà ấy viết nữa. Nó cầm bút nó viết là đã trả xong. Thế rồi nó ôm cổ bà mẹ, nó nói: mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Thưa anh chị em, chúng ta là những đứa con của Thiên Chúa, nhiều khi chúng ta cũng hay tính toán với Chúa điều ấy, giống đứa bé đấy lắm. Chúng ta đến xin Chúa cho con cái này, xin Chúa cho con cái kia, xin Chúa cho con ngày hôm nay trúng số để con mua xe đạp, con đi nhà thờ. Cuối cùng không được, bắt đầu giận Chúa, quay lưng Chúa lại. Dễ lắm. Nhưng mà chúng ta có biết rằng Thiên Chúa đã làm bao nhiêu công trình, làm bao nhiêu điều vì yêu con mà không hề tính toán? Hay nói một cách khác là Thiên Chúa làm cho mình biết bao nhiêu thứ vì yêu mình mà miễn phí không? Thế mà mình không đọc được ra. Bà mẹ kia đã làm một điều để cho con nó, người con đấy nó đọc ra được là à, làm mẹ làm vì yêu mình, cho nên nó đã vội vàng xin lỗi mẹ, ôm cổ mẹ và nói: mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Nếu chúng ta là những người con, chúng ta hãy tìm xem Chúa yêu chúng ta như thế nào, để rồi chúng ta yêu Chúa, chúng ta đừng tính toán với Chúa, đừng có do dự, đừng có xeo đo thiệt hơn nữa. Yêu mến Chúa, Chúa đòi chúng ta là phải yêu hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Vậy thì chúng ta đã yêu được bao nhiêu? Yêu mến là gì? Yêu mến Thiên Chúa là gì? Ở Thánh Vịnh định nghĩa câu yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa là gì? Anh chị em biết rồi. Nhiều khi mình ở gần nhà thờ chuông nghe mà mình chả đi lễ, nghe mà không như không nghe. Nhiều khi chúng mình bỏ xưng tội rước lễ, nhiều khi chúng mình còn gian dối vợ chồng với nhau đủ thứ chuyện. Có khi còn giận ghét nhau, kể cả hàng xóm. Có khi còn chè chén say sưa, chửi vợ đánh con vân vân. Vậy thì mình đã tuân giữ điều răn của Chúa chưa? Thậm chí có khi còn lừa đảo, nói dối với nhau, ngoại tình, cho vay nặng lãi, làm hại người khác, và có khi còn tự hào về những cái trò lừa đảo của mình, làm như là mình lừa đảo người khác tài lắm chẳng bằng. Chữ tài đi với chữ tai một vần. Xin anh chị em ơi, chúng ta đừng bắt Chúa coi mình là một đứa làm thuê. Chúa chỉ muốn chúng ta trở thành con của Chúa thôi. Chúa không có muốn chúng ta trở thành người làm thuê. Mỗi lần đi lễ là Chúa cho 5.000, 3.000. Đấy chỉ là người làm thuê. Chúa không muốn chúng ta trở thành người làm thuê. Chúa muốn chúng ta trở thành người con yêu của Chúa. Mà là đứa con yêu thì phải làm gì đối với cha mẹ? Mỗi khi chúng mình đến nhà cha mẹ, chúng mình sẽ làm gì đây? Đứa con làm thuê, đứa con mà nói với bố mẹ rằng: bố ơi, mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm. Nhưng mà chạy qua cửa nhà thờ: Chúa ơi, con yêu Chúa lắm. Đi về luôn, không vào. Hỏi rằng mình đã yêu Chúa chưa? Năm 1989, khi tôi còn là sinh viên ở đây này, tôi theo cha Uy cũng mùa vọng như thế này, ngày lễ Giáng sinh tôi theo cha Uy đi là dâng lễ cho cái trại già ở cầu Thị Nghè, không biết bây giờ còn không. Tôi đi lâu lắm rồi, bây giờ không biết cái trại già ở đấy còn không. Lần đầu tiên tôi cũng được đến trại già đấy. Vào cổng một cái, làm tôi sững sờ và tôi sợ. Ơi là sợ, tại sao sợ? Cái trại già đấy vào cổng một phát là nhìn thấy 4 cái xe tang. Trông ghê ghê ghê. Nhưng mà vào đấy dâng lễ. Cái quan trọng đó là hôm ấy dâng lễ Noel xong thì chúng tôi đi phát quà cho từng người già một. Có những người già không đến được thì phải đến tận phòng phát quà. Tôi vào một cái phòng mà có 2 ông bà không đi được, ngồi ở đó. Tôi phát quà xong một cái thì bà ấy cứ tóm tay tôi, bà ấy khóc, khóc rưng rức, khóc là khóc như kiểu khóc cha chết. Mình không hiểu sao bà ấy lại khóc như thế. Thế tôi hỏi cụ ơi cụ, sao cụ khóc? Có phải là con đã có điều gì không hay không? Không. Hay là con cho cụ ít quà quá phải không? Không. Thế sao cụ khóc? Thầy ơi thầy, tôi không phải là không có con đâu. Tôi có 6 đứa con mà 6 đứa nó không nuôi nổi 2 ông bà già. Thế là nó góp tiền vào, nó bỏ 2 ông bà già vào cái trại này rồi nó đi mỗi đứa mỗi phương. Không đứa nào nó đến thăm tôi. Ngày hôm nay ngày lễ Noel mà nó cũng không thăm. Thế mà những cái ông thầy như là thầy đây này, người trời ơi đất hỡi, người dưng nước lã, người láng giềng ở đâu đến thăm mà con cái tôi nó không đến thăm tôi. Con cực quá, con khóc chứ không phải là ít quà đâu thầy ơi. Chuyện thực tế đấy, chính tôi lạnh. Trại già, trại người già cầu thị nghè. Thưa anh chị em, chúng ta là con của Chúa, chúng ta bảo Chúa ơi con yêu Chúa lắm, đi qua cửa không vào, lễ Chủ nhật không đi, quanh năm không xưng tội, đọc kinh cũng không đọc, chuông đánh thì mặc chuông. Liệu mình đã yêu Chúa đủ chưa? Liệu mình đã yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn chưa? Hãy giữ các điều răn của Chúa. Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương ta. Chắc chắn chúng ta sẽ được bình an, không những bình an ở đời này và cả đời sau. Yêu Chúa mà không đến với Chúa, yêu cha mẹ mà chẳng bao giờ đến thăm cha mẹ, thì chúng ta thử nghĩ xem đã phải đạo làm con chưa? Hãy mau mau mà trở về với Chúa đi. Đây là những lúc thuận tiện, đây là những lúc có cơ hội cho chúng ta đấy. Tìm kiếm Chúa khi còn cơ may, luật bác ai lo thực thi ngay. Này Chúa đến mang sự cứu thoát cho mọi người. Anh chị em thử suy gẫm một chút đi. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con qua thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô rằng: dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và tiếng của các thiên thần đi nữa, mà tôi không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, trũng trệ chập choeng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin để chuyển rời được núi non, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng có ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật, đức mến tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Thế mà lạy Chúa, đã bao ngày chúng con cứ vênh vang tự hào tự đắc, đã bao lần chúng con làm điều bất chính, đã bao lần chúng con ích kỷ chỉ tìm tư lợi cho mình, đã bao lần chúng con giận dữ nuôi ghen tuông hận thù, đã không làm điều thiện, chúng con đã xa Chúa, chúng con đã lạc đường, chúng con đã không tin cậy mến Chúa cho đủ. Chúng con thành thật xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa thương dẫn chúng con về với Chúa, xin ban cho chúng con ơn sám hối, ơn ăn năn sửa mình, trở về với Chúa, xưng tội rước lễ trong mùa vọng này, để chúng con lại được làm con cái yêu riêng của Chúa. Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến đổi mới chúng con, cho chúng con được trở nên những hang đá máng cỏ để rước Chúa vào lòng chúng con, cho chúng con được ở với Chúa, Chúa ở với con đến tận thế. Emmanuel. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con mở lòng quảng đại thưa xin vâng như Mẹ, để đón Chúa vào lòng như Mẹ khi xưa. Mẹ ơi. Amen.